Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Radio Sài Gòn Dallas mỗi thứ hai khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com.
Xin chào các bạn anh chị đang nghe chương trình Radio Khai Tâm cũng như là trải nghiệm Hội Từ Bi Phụng Sự. Thưa các bạn anh chị, đó, hôm nay thì mình đổi công kỳ một chút, mình nói về cái đề tài văn hóa cũng dinh dạng tới cho Phật giáo vô cùng. Đề tài văn hóa này là một cái đề tài mình gọi là the pop culture, đó là văn hóa mà của dân bình dân. Thì gần đây là có cái phim đó, mà đặt cái tên gọi là Days of the Future Past, có nghĩa dịch ra đó là những ngày trong quá khứ của vị lai. Nổi cái tên này không đó, thì các bạn thấy là cũng đã chơi rơi ra, mình không biết là họ nói cái gì đấy nhỉ. Tại sao mà Days of the Future Past, những cái ngày mà của quá khứ, trong quá khứ. Cái quá khứ của cái gì? Quá khứ của cái thời vị lai, cái quá khứ của thời bây giờ, cái quá khứ của thời vị lai đó. Thì tại sao mà như vậy đó? Thì câu chuyện này nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng cho những người mà tu đạo nhà Phật chúng ta. Thì trước hết thầy xin kể câu chuyện trước cái đã rồi xong rồi đó, thì mình mới tìm ra được những cái triết lý gì, những cái ý nghĩa gì mà người Phật giáo của mình cần nên chú ý tới. Thì câu chuyện này là bắt đầu như thế này các bạn. Vào cái thời 1977 đó, 73 đó bạn, thì có một cái hãng là hãng Trask, hãng này đó, họ tìm được cái phương thức mà tạo ra một cái giống người robot. Thì người robot này đó là bằng sắt đương nhiên, là nhưng mà người robot này sau đó đó họ mới tìm cái người biến thể là Mutant đó, họ lấy cái DNA của người biến thể và họ ghép vào trong người robot này, tạo ra một giống người mạnh cực kỳ. Và cái người mạnh robot này đó, Sentinel này đó, bây giờ là trợ ngược lại giết tất cả những người biến thể và họ làm việc cho cái người mà gọi là cái người loài người chúng ta. Nhưng mà chẳng bao lâu đó, thì chính cái giống người robot Sentinel này đó phản bội và không những là giết hết cái Mutant rồi mà họ quá thông minh đi, họ không chịu để cho người giống người mà mình gọi là chúng ta đó, nhân loại chúng ta thống trị, mà ngược lại họ lại thống trị loài người. Tức là họ có một cái artificial intelligence rất là cao, tức là có một cái trí tuệ nhân tạo cực cao, thì họ không muốn làm nô lệ cho loài người. Họ không những họ giết tất cả những người biến thể là Mutant mà họ còn giết luôn những người mà nhân loại chúng ta nữa. Và thế là chúng ta đi vô trong một cái thời kỳ rất đau đớn và đen tối. Bởi vậy cho nên còn một cái số, một cái nhóm người mà còn là chỉ Mutant còn lại đó, thì họ mới đi xuống, mình gọi là underground, họ đi xuống, họ đi trốn đó, để mà họ tìm cách để mà đánh lại. Nhưng mà làm sao mà đánh lại bây giờ đấy? Thì lúc đó thì còn một cái nhóm mà nhỏ thôi, mà được có một cái cô tên là Kitty Pryde. Cô này đó, cô mới có một cái khả năng rất là hay, là cô có thể đó đem được thành tích của bất kỳ một người nào đi vào lại trong quá khứ. Và khi vừa vào trong quá khứ rồi đó, thì cái người đó có thể giúp để mà sửa đổi lại cái con đường của lịch sử mà tạo ra cái thế giới đen tối này hôm nay. Như thế thì là kiểu cô Kitty Pryde này đó, là cái thời này thì các bạn biết là có lẽ là cũng năm 2000 mấy là chứ không phải là cái thời mình mà 1973. Bia mình cho đặt cho một cái năm đi, là 2047 hay là 2080 năm đó đi, tức là rất là lâu xa trong tương lai rồi đó. Thì cô này đó, cô mới tìm một cái người đó thì họ đồng ý, họ tìm một cái người tên là Wolverine, tức là cái anh chàng mà mình gọi là anh chàng cho sỏi đó. Thì cô này, cô mình dùng cái thần thông của cô đó, cô mình gửi cái thần thức của anh chàng này đó từ năm 2047 mà trở ngược lại năm 1973, thì trở ngược lại cái thời gian đó để làm gì vậy? Thì mục đích là cho anh chàng Wolverine này đó phải đi tìm cho ra được đó, một cái người biến thể khác để mà giết, để mà làm sao mà ngăn chặn lại, không cho cái hãng Trask chế tạo ra cái người robot Sentinel. Tại vì nếu mà người robot Sentinel mà được chế tạo ra thì trước sau gì họ cũng không nhận giết tất cả người biến thể, mà sẽ làm cho nhân loại của mình cũng trở nên là sụp đổ. Cho nên ông chàng Wolverine này đó mới được gợi về. Thì câu chuyện là nó rất là thân bị, chắc là các bạn phải đọc sách hoặc là đi qua thì bạn biết, nhưng mà đại khái cái nội dung rất quan trọng nhất ấy. Thì cuối cùng cả anh chàng này đó là thật sự làm cho cái hạng đó đó ngừng lại, người ta mới bắt ông giám đốc cái hạng này và ngừng lại cái sự chế tạo của những robot Sentinel đó. Và do đó đó cả cái lịch sử phía sau tương lai bị thay đổi, và bị thay đổi cho nên do người chúng ta vẫn tiếp tục sống chứ không bị rớt vào trong cái đen tối, và những người mà Mutants không bị giết nữa. Đó là câu chuyện mà nó nổi tiếng và thành cuộc phim, và người ta bỏ ra cả trăm triệu để mà người ta làm một cuộc phim để nói rằng đó là cái mộng tưởng của người là mình thay đổi được cái quá khứ. Nhưng cái chuyện đó thì thưa các bạn đó, đó là cái thời đó mà hồi xưa Đức Phật Ngài đã nói rồi. Mà hạ độ của Ngài là cái gì? Là Ngài nói rằng là các con này, các con hãy đây là cái khổ, các con hãy thấy đây là cái nguyên nhân của các khổ, các con có thể cái kết quả của sự chấm dứt của cái khổ là cái niết bàn này. Từ cái nhân rồi đó mình chẳng lại thành niết bàn, và đây là con đường mà đi tới cái chỗ niết bàn, con đường hay gọi là bạc chân đạo. Thì hồi xưa Đức Phật đã nói ngay đó, cái chuyện nhân và quả, và Ngài đã thấy nói ra bây giờ là cái khổ này là bởi vì hồi xưa mình trong nhân hay trong sai, và Ngài cho vạch cái con đường luôn. Thì bây giờ nếu mình ngồi mình nghĩ lại đó, thì cái thái độ nhà Phật của mình là thế nào, thưa các bạn? Là thái độ mình nên mình chấp nhận cái hiện tại, cái quả báo. Thì cái quả đó mình chấp nhận đó, nhiều khi mình lại không chịu chấp nhận cái quả xấu, quả ác, quả buồn, những cái chuyện mà cái quả đó mình không chấp nhận đó. Mình chỉ chấp nhận cái quả gì mà nó vui thôi, mình chấp nhận cái gì mà nó sung sướng, cái gì mà nó làm cho mình vừa lòng thôi, chứ mình không chịu chấp nhận cái gì đó mà nó đi ngược lại với ý muốn của mình. Nhưng mà bây giờ mình khi mình tu thì mình bắt đầu mình cần nhận đi rằng là tất cả mọi chuyện ở tới mình không thể thay đổi được, vì đó là cái kết quả của những cái hành động suy nghĩ của mình mà mình đã làm rồi. Và khi mình nhận được thì quả báo không cần biết là vui hay buồn, đẹp hay xấu, mình chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Mình chấp nhận tại vì mình không thể tránh được cái quả báo mà những nhân đã trồng hồi xưa. Thì cái thái độ là thái độ đầu tiên là mình chấp nhận. Cho nên một cái những cái đẹp nhất của cuộc sống của mình ấy, là mình lặng yên mà mình ngắm nhìn những cái chuyện tới cái đi, những chuyện tới cái đi ấy, là những cái chuyện đó mình không thể nào thay đổi được. Nhưng mà cái chuyện mình sẽ thay đổi được đó chính là cái chuyện bây giờ ngay trong cái nhân bây giờ đó các bạn. Thành ra nhiều khi mình ngồi thiền định hay mình ngồi yên lặng đó, để mình nhìn lại cuộc đời của mình hồi xưa từ nay, thì khi mình nhìn lại rồi thì nhiều khi mình có thể mình bắt đầu mình suy nghĩ là tại sao hồi xưa mình có làm cái đó, không biết là cái kết quả chừng nào mà tội ta. Vì các bạn bắt đầu mà nghĩ như vậy thì có thể thấy là mình sẽ giảm thiểu đi đó, những cái hành động mà đưa tới cái đau khổ, những hành động đưa tới cái đau buồn. Cái khổ, cái buồn là nó mệt lắm, nó nằm trong những người mình, nó dính trong đầu mình, trong đầu mình, trong tim mình, rồi nó ở trong tế bào mình lâu thật lâu, nó không có ra được dễ dàng. Cái thái độ thứ hai của mình đó, là mình thấy mình chấp nhận cái quả rồi thì bây giờ mình ngừng cái duyên. Ngừng cái duyên là cái gì? Là những cái chuyện gì đó mà nó cứ tiếp tục dai dẳng từ lúc mình trồng nhân cho tới bây giờ. Cái duyên đó là những cái chuyện mà mình thấy rõ ràng đó. À, thì dụ như là người mà thích hùng rượu đó, thì cái duyên đó là thường thường là mình cứ đi ngang vào những cái tiệm bán rượu, hoặc là mình thích chơi với những người thích uống rượu, là những cái duyên đó là mình khó ngừng được cái rượu. Mình biết là uống rượu là cái nhân, là cái quả báo, thế nào mình cũng nổi giận bất tử, hoặc là mình đứt mạch máu, hoặc là mình sẽ đi chơi cờ bạc hay gì vân vân. Mình biết những quả báo đó mình nghĩ là sẽ có, nhưng mà mình bây giờ đó, mình ngừng cái duyên, mình nghĩ cái gì để cho mình đưa tới gần những cái chuyện đó thì mình ngừng đi. Tại vì bởi vì là cái sự thật đó là lửa mà gần rớm thế nào còn cháy, thế nên nhiều khi mình phải ngừng với những cái duyên trước cái đó. Thế còn cái nhấn mình chưa biết là có sức để mình có thể ngừng cái nhấn ngay bây giờ không? Nếu mà ngừng cái nhấn ngay bây giờ thì tốt quá, nhưng mà bây giờ mình ngừng cái duyên nha. Cho nên đó là một cái thái độ rất là giản dị của nhà Phật. Bây giờ đó, bây giờ mình đã sâu thêm một chuyện nữa các bạn. Bây giờ mình chia ra về công việc đó, là mình tu hành gồm có hai cái vấn đề chính. Được nhất đó, là khi một cái chuyện mà chưa xảy ra thì mình làm cái gì. Thứ hai là chuyện đã xảy ra rồi mình làm cái gì. Cái chuyện mà tạo đau khổ cho kẻ khác đó, thì thường thường đó, là dễ thấy dễ biết lắm, vì người ta tức, người ta giận và người ta sẽ tánh, sẽ đấu, sẽ khóc, sẽ buồn, sẽ la, sẽ mắng. Cái gì mà mình làm cho người ta đau khổ rất dễ thấy. Nhưng mà cái gì mình làm cho mình đau khổ thì ít lắm, mình làm cho người ta đau khổ. Cái gì mình làm cho người ta buồn, người ta tức thì là thấy dễ lắm, mình phải cẩn thận. Cho nên bởi vậy cho nên đó, cái triết lý của cái thập trụ, cái mà quan trọng nhất của người mà từ sơ thập tam trụ mà lên về tiền địa trụ là cái thái độ mình gọi là mình đi làm lợi ích cho người ta. Tại sao vậy? Vì khi mình làm lợi ích cho người ta đó, thì mình sẽ không tạo đau khổ cho người ta được. Cho nên có 10 cái tâm đó mà Bồ Tát lúc nào tu cả nhất là lợi ích tâm, cái tâm nghĩ lợi ích cho người khác. Mình ngồi mình nghĩ, mình gặp mặt một người nào thì mình đầu tiên mình đặt câu hỏi là mình làm cái gì lợi cho vị đó, cái gì mình làm cho họ có thể tu hành được, cái gì làm cho họ phát tâm được, mình làm chuyện gì mà họ có thể cười, họ mở tâm ra được, mình làm cái gì để mà họ có thể là hạnh phúc thêm được chút xíu không, hay là mình làm cái gì đó mà họ có thể an lạc hơn. những cái suy nghĩ như vậy ấy, nó quan trọng lắm. Mình suy nghĩ như vậy thì từ từ mình đưa tới những cái hành động rất thiết thực, là mình đi làm lời cho người ta, và mình sẽ từ từ sống một cuộc đời ấy, là cuộc đời mà chỉ đi làm charity, là chỉ đi làm thiện nguyện. Thì đương nhiên thiện nguyện đó cũng có nghĩa là mình bỏ đi gia đình, mà có nghĩa rằng lần qua cái gia đình rồi đó, mình còn mở ra một cái chân trời mới đó, cái chân trời đó là cái chân trời đó, và mình sống mình phải vui, bởi vì mình đem cái niềm vui cho người khác, đó là cái strategy đầu tiên đó. Cái gì mà tạo đau khổ với cái khác không đến cái nào, mà mình làm lợi cho người ta thôi. Và strategy là cái chinh phục thứ hai là cái gì, là cái việc gì mình ích kỷ đó, cái việc gì mình thấy là ích kỷ cho mình đó, thì mình dừng lại ngay và mình nói à, cái này tôi lợi cho tôi đó, nhưng mà cứ mà càng lợi cho tôi thì thế nào đó, nó cũng có ngày đó, nó cũng làm cái đau khổ. Tại vì cái gì mà tôi ích kỷ, mà tôi có đem 100 người hoa thì thế nào đó, tôi cũng sinh ra đủ cái chuyện nó hay cả. Cái đó là cái chuyện nhiều khi mình không nghĩ được, nhiều như bạn thấy cái chuyện lợi cho mình cứ muốn ăn cái thiệt ngon là ngon ơi là ngon, từ thịt cho tới cá cho là đủ thứ vậy. Nhưng mà cái đó thì nó sẽ có cái hại cho mình, là khi mình ăn mình lợi cho mình thôi, thế nào mình đau bụng tham thực thì cực thắng, mà dù ăn chay vậy bạn ham ăn thì người nào nó cực thắng thôi. Cho nên là cái việc gì mà ích kỷ cho mình thì mình tận làm, mà những việc ích kỷ thường thường nó cũng có một cái hệ quả là bởi vì mình làm cho người khác đó, họ mới vui khi họ sống như mình đó. Thì dù như mình nuôi con ăn mà mình chỉ gấp ăn như mình ăn thôi thì người khác họ cũng thích lắm. Hoặc là mình đi chơi mà mình chỉ muốn đi chơi cho mình thôi, mình rất muốn đi chơi cho kiểu người khác thì người ta cũng thích lắm. Cái chuyện đó hai vợ chồng lại sai với nhau, mà cái người vợ đó chỉ muốn đi shopping thôi, mà ông chồng thì chỉ muốn đi ra ngồi bờ sông để mà hưởng gió thôi. Thì nếu mỗi người muốn làm một kiểu thì nhiều khi nó là không hay lắm đó. Nhưng mà nếu mà mình muốn cho người khác mà vui thì nhiều khi đó, mình phải đi theo người ta một chút. Và cái chuyện đó là cái chuyện mà sự thiệt mà mình sẽ tới mà thiên người chồng nói cho thầy, tôi chỉ muốn là đưa bà tới để bà đi shopping, còn tôi ngồi ở ngoài cái đọc báo tôi chơi bà về được. Thì thầy mới hỏi như vậy thì bà có vui không? Mà vui thì tôi không vui, nhưng mà vợ tôi vui là được rồi. Thầy hỏi tiếp, nếu như vậy đó, có bao giờ bà hồi hận là cái chuyện này bà làm là làm cho bà không có đủ cái niềm vui không? Ông cười, ông nói vậy cả, ông trả lời đó. Tại vì nhiều khi tôi bảo là mình làm cho người ta quen rồi đó, thì mình cũng nghĩ tới là mình là vui hay buồn đó. Nhưng mà đến khi đó mà có đụng chuyện cái thì mình bực. Là bởi sao vậy? Tại ra có những cái là mình làm mà mình thật sự mình vui nè. Mình làm để mình làm cho người ta vừa lòng người ta thôi. Nhưng làm vừa lòng người ta thì làm cho người ta vui là khác nhau thôi các bạn. Cho nên mình làm vừa lòng người ta đó, chứ đủ làm thật sự làm cho người ta có cái niềm vui mà được. Và nhất là người ta khởi sinh ra cái lòng mà mình gọi là lòng cảm kích đó, thì tự nhiên mà tốt. Mà muốn như vậy thì cái strategy thứ ba đó rất cần thiết để mình làm, là cái strategy lúc nào đó mình cũng biết cảm ơn, biết cảm cái ân, tức là mình biết cái appreciation, mình biết cái cảm kích, mình biết cái ân đức của người ta, và mình mang cái lòng đó, lúc nào cũng là cảm thấy những người xung quanh, những chuyện xung quanh đều là những cái mà đem tới cái ân đức và cái ân huệ cho mình cả. Thì hai cái chuyện đầu tiên là cái gì mà tạo đau khổ cho người khác đừng làm, cái gì mà ích kỷ cho mình đừng làm. Nhưng mà đưa tới cái strategy tổng hợp của mình là mình cũng biết cảm ơn và cảm kích, biết thấy những cái đẹp người xung quanh, và biết tôn trọng cái đẹp đó, bảo vệ cái đẹp đó, để đừng cho cái đẹp đó nó biến mất. Mà muốn như vậy tự nhiên mình sẽ càng lúc đó, mình sẽ muốn làm những chuyện đẹp hơn các bạn. Cho nên đó là đối với những cái chuyện chưa xảy ra thì tóm tắt lại thì xin là ba cái điều. Nhất là mình nên nghĩ cẩn thận vô cùng, nghĩ tới những cái chuyện gì mà tạo đau khổ như các người đừng làm. Thứ nhì cũng cẩn thận vô cùng, cái gì mà ích kỷ mình đó, mà không có làm cho người ta mở tâm để mình đừng vui thì mình đừng có làm. Và thứ ba đó là mình nên có cái tâm mà cảm kích, cảm ơn, appreciation, gratitude, để mà mình lúc nào cũng đem tới những cái đẹp, cái hay tới những người xung quanh, những cái chuyện xung quanh cả. Mình lúc nào trong cái tư thế đó là mình không muốn làm những cái đẹp cho nó biến mất, nó vỡ tan đi. Bây giờ đối với những cái chuyện mà đã rồi đó thì mình cũng có vài ba cái phương thức bạn. Thì Đức Phật dạy như hồi nãy thầy có nói đó, là mình chấp nhận cái quả báo. Thứ nhì đó là mình ngừng là những cái duyên xấu đi. Thứ ba đó thì bây giờ đó, mình nên đó, là tu cái vô lậu nghiệp hay là cái bất động nghiệp. Thế nào là tu cái vô lậu nghiệp? Vô lậu nghiệp là những cái phương thức làm cho mình thư giãn hoàn toàn là thân thể. Ví dụ như cái lợi mình đó, mà hay mặn, hay nói chuyện xấu, hay làm ác, hay lừa đảo, hay nói dối đó, thì bây giờ mình phải tu về bất đồng nghiệp của cái lưỡi đó, và mình thả lỏng cái lưỡi ra, đừng có đồng đầy như thế. Thế thì mình càng lúc mình càng tinh tế trong cái lời nói, cái lưỡi mình càng lúc mình càng tìm được cái cách để nói cho đúng như sự thật. Mà nếu mình tu về vô lậu nghiệp trong cái thân thể của mình đó, thì mình hãy để cho cái thân thể mình từ từ nó rơi vô trong cái trạng thái mình gọi là thư giãn hoàn toàn, mình đừng có đồng đầy như thế. Tại vì thường thường cái thân mình đồng đó, là nó theo cái tập thì muốn làm cái này làm cái kia, bây giờ mình hoàn toàn mình thư giãn ra, đừng có đồng đầy cái thân như thế. Thành cách thứ nhất là mình ngồi thiền hoặc là mình nằm dài ra bất động. Thì trong lúc mình nằm dài bất động hoặc là mình ngồi bất động như vậy thì mình hay nghĩ tới cái thân tôi này, là cái chỗ mà tích tụ được bao nhiêu là những cái hành động xấu, làm những cái hành động ích kỷ và chạy theo cái dục vọng của thân xác, kích thích của cái giác quan. Thì bây giờ tôi thả lỏng ra, tôi buông hết mọi sự nhé. Thế nên mình phải làm cái miền cái thân, rồi bây giờ cái ý của mình đó thì làm như thế nào? Ý đó thì mình cũng thả lỏng ra, mình thư giãn cái ý, mình đừng nghĩ tới những cái chuyện mà lúc nào mình cũng phải tính toán chuyện mà mình gọi là từ ăn tới uống, từ sinh tồn cho tới chuyện mà phải bảo vệ cái mặt này, phải tính toán làm sao mà hơn người khác, làm sao mà phải xuất sắc, làm sao mà phải giàu có. Mình phải tính toán hoài á thì là óc mình nó sử dụng vào những cái chuyện mà mình gọi là không đúng với cái khả năng và phát triển của một cái tâm hồn mà hướng thường được. Cho nên mình sử dụng sự suy nghĩ này vào trong sự hướng thường, thì muốn như vậy là mình hãy relax mà. Relax thì là sầm hối các bạn. Khi mình thả lỏng ra cái tư tưởng mình, nó sầm hối hay nhất cho cái sự suy nghĩ mà tầm bày tâm bạc của mình. Hoặc là khi mà mình ngừng nói chuyện và mình im lặng thả lỏng cái lưỡi ra, nó là cách hay nhất để mình sầm hối cái tập mà lừa dối, nói ác, nói xấu của mình. Và thứ ba đó, khi mình mà để cho thân xác bất động, đừng có động đầy gì cả đó, thì đó là cách sầm hối hay nhất để cho thân thể mình đừng có làm bậy. Ít khi nào cái người mình mà ngồi trong cái trạng thái đó mà tĩnh lặng đó, mà mình làm bộ đi ra đi động đi đập đi hành động mà gọi là những hành động violence, hành động mà bạo động được các bạn. Thì đó những cái mà mình gọi là những cái chiến thuật rất là hay để cho mình tu về bộ lòng hiện. Và cái điều kế tiếp nữa, điều mình gọi là điều thứ tư, tại vì thầy nói trước đó là cái điều mà những chuyện mà đã xảy ra rồi, những cái mà gọi là cái buồn khổ đã xảy ra rồi, thì mình có bốn chuyện mình nên làm. Thứ nhất chấp nhận cái quả báo mà, thứ hai là ngừng cái duyên, đừng có làm xấu. Thứ ba đó, tu cái vô lậu nghiệp đó. Cái thứ tư đó là mình thay đổi cái hướng đi của cái nghiệp bằng cách là thay đổi cái thói quen. Những cái thói quen mà mình có xưa kia đó, thì bây giờ đó muốn thì mình phải thay đổi thành những cái thói quen mới, những cái thói quen mà mình gọi là nó tích cực hơn. Thì muốn như vậy đó thì mình chọn một cái việc dễ dàng nhất mình làm. Một cái việc mình đừng có chọn 100.000 việc, và mình chọn một cái việc nhỏ mà mình thấy là mình làm chắc ăn được. Thì dụ như mình có thể nói ồ, bây giờ đó tôi muốn mỗi ngày đó tôi nằm thẳng ra, đừng đồng đầy ở trên đó, tôi thả lỏng cái lưỡi ra, tôi nhắm mắt lại không nghĩ gì cả, mà tôi nghĩ rằng bây giờ đó tôi giống như thế là một cái đám, một cái đống mà cát bụi vậy đó, tôi nằm ra, thân thể tôi nó tan rã thành cát bụi. Thì mỗi ngày tôi sẽ làm đó 5 phút. Tức là bạn, nếu bạn có suy nghĩ như vậy thì thường thường bạn làm dễ lắm, vì bạn nằm thẳng ra cũng đồng đầy với cả 5 phút đó. Và trong 5 phút đó là bạn vừa tu vô lậu nghiệp và bạn vừa bắt đầu thay đổi một cái thói quen mới. Thì cái thói quen mới đó là mà có rồi thì muốn cho mình giữ thói quen mới đó thì bạn nên có một cuộc sổ nhỏ, thì bạn bằng cái dấu X vô, ngày này tôi có làm 5 phút, rồi ngày mai đó bạn qua cái sổ đó bạn lên dấu X nữa. Thì sau khi bạn làm chừng tuần rồi, tự nhiên bạn có cái thói quen, bạn thấy là ồ, ngày nào mình có đăng ký dấu X vô là mình có làm, mà ngày nào mình làm mình tức mình thấy là thiếu sao đó. Thì bây giờ mình có những cái thói quen tích cực, ví dụ như là mình đi bộ buổi sáng, hay là mình nằm giả chết, mình nằm thẳng ra, hoặc mình ngồi yên lặng, hoặc là nhiều khi đó bạn có thể niệm một hai bài tiếng Phật, hoặc nhiều khi đó bạn có một cái thói quen gì đó mà thích làm, ví dụ như là mình chăm sóc cái bonsai, hay là mình chăm sóc cái vườn, mình tán mấy cái hoa, hay là mình sới đất, hay là mình chỉ rất là giản dị đó, là mình tới mình nói chuyện với cháu chắc mình đứa cháu nhỏ mình nói chuyện nó 50 phút hàng ngày để mình bày tỏ cái tình thương. Nhưng mà cái chuyện mà đặc biệt quan trọng là cái gì, tất cả những cái chuyện đó đưa tới cái chuyện là mình bắt đầu thay đổi cái hướng đi của cái nghiệp của mình, hay là cái nghiệp lực của mình thay đổi hướng đi. Thì thưa các bạn á, để mình tóm tắt là ngày hôm nay mình nói á, cái giản dị đó thì cái chuyện phim mà X-Men này, cái chuyện đó là người ta muốn thay đổi lại cái quá khứ để mà cho cái tương lai nó không xảy ra. Thì đó là một cái mộng tưởng rất cao của con người của mình mà nhiều khi không làm được. Đức Phật hồi xưa thì ngài dạy mình và ngài nói tới cái bát chánh đạo, con đường đó. Bây giờ thầy tóm tắt bằng một cách khác và thầy đưa ra hai cái phương thức. Nếu những cái chuyện mà chưa xảy ra thì mình nên cẩn thận, mình nên, thứ nhất là mình nên tránh làm những cái gì mà đau khổ, đem sự đau khổ và buồn cho người khác. Thứ hai đó thì ích kỷ mà chỉ lợi cho mình thôi đó, thì mình cũng nên tránh, đừng làm những chuyện đó. Thứ ba đó thì mình lúc nào mình cũng nên có cái tâm gọi là appreciation, tâm cảm kích và cái lòng cảm ơn, được ơn. Và mình làm tất cả mọi cái chuyện với cái lòng cảm kích, được ơn đó, thì thường thường đó, những cái chuyện chưa xảy ra thì mình sẽ tránh được rất nhiều cái đau khổ của đó. Thì đương nhiên là trong đó nó cũng có cái triết lý đó, là mình sống làm sao mà mình có cái tiêu chuẩn cao để những cái việc mình làm trong sợ, những cái việc mình làm bởi người đó mình đừng có làm thành bậy, làm sai. Đó là những cái việc chưa xảy ra. Thì là những cái việc mà đã xảy ra rồi đó, mà đã lỡ làm và tạo ra những cái chuyện buồn phiền đó, thì mình cũng có bốn cái việc nên làm. Thứ nhất đó là mình nên chấp nhận cái quả. Tức là làm sai mà bị ông boss mắng mình thì mình chấp nhận cái quả báo này. Tại vì mình làm sai, mình lỡ sai lầm cái việc đó. Hoặc là như khi mình nói lỡ lời câu nào thì mình cũng nên chấp nhận. Khi mà người ta tức giận, mình xin lỗi người ta, chấp nhận. Và mình xin lỗi vì mình có lỗi. Thứ nhì đó là mình nên ngừng làm những cái duyên xấu, những cái duyên mà làm cho mình đó, làm cho mình đưa tới những cái kết quả xấu, thì mình ngừng cái duyên nào đi. Thứ ba đó là mình nên tu cái vô lậu nghiệp, và mình nên tập mà thư giãn cái lưỡi, thư giãn thân thể, thư giãn cái thân xác, thư giãn cái suy nghĩ. Và là một cơ loại mà cũng như mình tập thiền định đó, để mình ngừng lại để mình thiền mình, bắt đầu cái tâm mình mình sáng ra, giúp cho mình đừng có đi vào con đường mà làm lỗi thêm nữa. Và thứ tư là mình bắt đầu thay đổi cái hướng đi của cái nghiệp lực bằng cách là thay đổi cái thói quen. Mình sửa cái thói quen hàng ngày của mình, cái thói quen mình nó nhẹ nhàng hơn. Đó là những cái lời tóm tắt, và hy vọng là nếu bạn mà có dịp đó, thì nên qua trong Wikipedia về cái X-Men, hoặc là nếu bạn mà muốn đi qua phim cine đó, thì nên đi qua cái phim gọi là X-Men The Days of the Future Past, cho biết là cái sự suy nghĩ của người đương thời đó như thế nào về cái chuyện là mình gọi là thay đổi cái nghiệp nhân hay là cái nhân hồi xưa, là cái cách mà họ làm mình cái mộng tưởng. Mà đời nay chúng ta đều biết rằng Đức Phật có một cái phương pháp cực kỳ hay để thay đổi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.